Tu tập và xử sự với những cảm xúc.
Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn và bất hòa, ta thường bị những cảm xúc tiêu cực áp đảo đến nỗi không có thời giờ hay tỉnh táo để nghĩ đến sự thương yêu. Chỉ nghe các giáo lý về lòng từ và bi không thôi sẽ không thể lập tức chuyển hóa được ta, hay tức thì biến ta thành những vị Bồ Tát hoàn hảo. Đặc biệt là nếu ta có khuynh hướng sân hận thì dĩ nhiên là ta sẽ lại nóng giận. Ta sẽ không cảm thấy có lỗi mà thậm chí cũng không băn khoăn nếu điều này xảy ra. Thậm chí, Đức Tilopa đã nói rằng sự kiện đơn giản của việc giận dữ không làm cho ta quá sai lầm. Tuy nhiên, sự dính mắc vào sân hận và việc mong muốn trả thù thì thực sự tệ hại và có thể làm hại ta rất nhiều. Ta nên xét xem có lợi lạc gì trong việc duy trì sự sân hận này, trong việc dính mắc vào nó. Chẳng có gì hết, nó chỉ làm tổn hại ta và tổn thương những người khác. Bằng cách phát triển lòng từ ái, chúng ta có thể dần dần thay đổi. Bằng cách duy trì sự tỉnh giác và ý thức về sự vô ích của sân hận, ta sẽ kiểm soát bản thân tốt hơn. Dần dần, càng ngày ta càng bớt sân hận về những việc nhỏ bé và cường độ giận dữ của ta cũng suy giảm. Điều đó không có nghĩa là ta nên kềm giữ và đè nén mọi cảm xúc giận dữ, mà chỉ đơn giản là ta nên thay đổi sự định hướng của tâm ta. Cảm xúc giống như những con sóng và chúng luôn luôn êm dịu. Mỗi khi ta ý thức rằng ta đang giận dữ, ta nên cố gắng lái sự chú tâm của ta tới một điều gì khác có thể thay thế cho những cảm xúc giận dữ của ta. Có rất nhiều phương pháp, kỹ thuật tuyệt vời giúp ta xử sự và chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực. Trong thực tế, Phật giáo đã chủ yếu tập trung vào những phương pháp như thế, và chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau này. Có ba cấp độ khác nhau trong việc xử sự với các cảm xúc: con đường thanh văn, con đường đại thừa và con đường mật thừa. Con đường của các vị thanh văn dạy cách đối trị. Cách thức xử sự với một cảm xúc tiêu cực là nghĩ tới cảm xúc đối nghịch. Khi ta cảm thấy giận dữ, ta nghĩ tới điều gì làm sinh khởi lòng từ và bi là điều sẽ thay thế cho sự giận dữ. Ta không đàn áp giận dữ, ta chỉ cố gắng cảm nhận lòng từ và bi thay vì giận dữ. Sẽ là sự đàn áp khi ta tràn đầy sân hận nhưng không biểu lộ ra, trong khi ở đây thì hoàn toàn khác biệt. Ta quên đi sự giận dữ và chỉ nghĩ đến từ và bi. Giận dữ không còn hiện diện nữa. Nó giống như việc ta làm ấm căn phòng để cái lạnh biến mất. Ta không đè nén cái lạnh, ta chỉ làm ấm căn phòng. Đó là cách thức của các thanh văn và con đường Phật giáo nói chung, cấp bậc đầu tiên. Phương pháp thứ hai để xử sự với những cảm xúc của ta là phương pháp của Đại Thừa. Điểm chính yếu của nó là sự hiểu biết về tánh không cùng với phương pháp nói trên. Nói cách khác, nếu ta thấu hiểu bản tánh đích thực của sự giận dữ, chân tánh của tâm, khi giận dữ xuất hiện, tất cả những gì ta phải làm là suy niệm rằng không có điều gì chọc giận ta, không có người giận dữ và không có sự giận dữ bên trong ta hiện diện một cách độc lập. Để đến được sự hiểu biết này, ta có hai phương pháp, đó là phân tích và thiền định. Ta có thể tiếp cận cảm xúc này bằng cách phân tích nó một cách thông tuệ, hay ta có thể suy niệm nó bằng sự thiền định. Ta để cơn giận tràn ngập ta và ta nhìn vào nó. Khi đó, ta sẽ khám phá ra rằng cơn giận đó không hiện hữu một cách độc lập. Trong cả hai trường hợp, sự giận dữ biến mất. Chính xác hơn, ta khám phá rằng không có điều gì mà ta có thể tách biệt ra là tôi hay giận dữ. Giận dữ biến mất nhờ sự hiểu biết của ta, nhờ việc ta nhận ra chân tánh của các hiện tượng và của tâm ta. Đó là cách thức của Madhyamika, con đường của các Bồ Tát. Cuối cùng, có phương pháp của kim cương thừa, là việc hoàn toàn chấp nhận sự giận dữ như nó hiển lộ. Ta nhìn giận dữ xuất hiện và ta để nó đến mà không phản kháng lại nó. Khi đó, ta buông lỏng vào sự giận dữ. Giận dữ sẽ tự biến mất. Nó không thể tác động đến chúng ta nữa bởi ta không có cảm xúc tiêu cực đối với nó. Ta không ủng hộ nó mà cũng không chống lại nó. Ta ý thức về sự hiện diện của nó nhưng không dính mắc vào nó. Ta chỉ để bản thân ta nghỉ ngơi trong sự giận dữ này, tự nó tan biến và chuyển hóa thành trí tuệ. Trong trường hợp này, ta nói về sự giải thoát khỏi cảm xúc bằng trí tuệ. Đây là ba phương pháp của Phật giáo để kiểm soát cảm xúc. Hãy nỗ lực sử dụng cả ba phương pháp trong trường hợp này, hay theo thứ tự ngẫu nhiên.
Những dấu hiệu và lợi ích của việc phát triển lòng từ ái.
Nhờ sự tu tập này, dần dần chúng ta học cách sống mà không cảm thấy thù ghét, ngay cả đối với kẻ thù. Càng ngày chúng ta càng phát triển lòng từ ái. Các bản văn nói rằng, lòng từ ái có thể được coi là chân thật khi nước mắt trào ra từ đôi mắt ta và ta nổi gai ốc khi nghĩ đến những khổ đau của chúng sinh. Nếu đó là những gì ta cảm nhận đối với tất cả chúng sinh, ta có thể nói về lòng từ và bi vô lượng. Nếu ta không còn quan tâm đến lợi lạc cá nhân, mà mối bận tâm duy nhất của ta là hạnh phúc của người khác, thì ta đã phát triển lòng từ ái một cách toàn hảo. Thực hành này khiến ta thích tập những công đức to lớn nhất. Gampopa trích dẫn tràn hoa quý báu. Công đức của việc bố thí 3 lần mỗi ngày, mỗi lần 300 món ăn thích hợp cho một vị vua, thì thậm chí không thể so sánh với công đức được tạo ra bởi lòng từ ái chỉ trong chốc lát. Gampopa cũng đề cập đến 8 kết quả tích cực của việc nuôi dưỡng lòng từ ái được liệt kê trong cùng bản kinh đó. Được trời và người yêu mến, được trời và người bảo vệ, có tâm thức hoan hỷ, gặp những hoàn cảnh vừa ý, không là nạn nhân của việc đánh thuốc độc, không bị vũ khí làm bị thương, có thể thành tựu hầu hết các ước nguyện và cuối cùng được sinh trong các cõi linh thánh. 8 kết quả này kéo dài cho tới khi ta chắc chắn được giải thoát khỏi sinh tử. Có nhiều câu chuyện minh họa những kết quả tích cực của việc thiền định về lòng từ và bi. Một trong những câu chuyện này nói về một tinh linh xấu ác vô cùng quyền uy mà có lần viếng thăm trại của một lạc ma. Hắn đi tới đi lui trong trại mà thậm chí không ai nhìn thấy hắn. Tất cả những lạc ma này thật là vô dụng. Hắn nghĩ ta có thể làm tất cả những điều ác hại nào ta thích đối với bất kỳ ai trong bọn họ. Hắn đi thẳng tới lều của lạc ma cao cấp nhất. Hắn nhìn thấy một ông lão nhỏ bé đang ngồi trong hộp thiền định. Hắn đi vào và ngồi trên đầu vị lạc ma, nghĩ rằng mình có thể đè bẹp ngài. Nhưng vị lạc ma già không kháng cự. Thay vào đó, thân ngài bắt đầu bẹt ra và vì thế ngài bắt đầu cười. Ngài co rút lại nhưng cười mãi không thôi. Tinh linh xấu ác cảm thấy thật buồn bã. Vị lạc ma già càng cười thì tinh linh càng cảm thấy buồn. Hắn bắt đầu kêu khóc và không thể ngừng lại. Hắn khóc lóc thảm thiết và bỏ đi. Trong hơn một năm, hắn không thể làm hại ai, thậm chí không thể nghĩ tới điều đó. Vị lạc ma già đã từng thiền định về lòng từ bi. Việc thiền định về lòng từ bảo vệ ta giống như một áo giáp che chở khỏi mọi tác động xấu. Tốt hơn nữa, thiền định này cho phép ta giúp đỡ và được giúp đỡ. Khi ta cảm thấy được chăm sóc tốt đẹp, được trợ giúp bởi những gì mà ta có thể gọi là các năng lực tích cực, điều đó không phải là năng lực bên ngoài, mà là lòng từ ái của chính ta đang vận hành. Việc chữa lành bằng lòng từ là một phương pháp truyền thống vô cùng hữu hiệu.
Phát triển lòng bi mẫn.
Phương diện thứ hai của cách đối trị thứ ba là sự phát triển lòng bi mẫn. Lòng bi mẫn là cốt lõi, là tinh túy của tất cả giáo lý của Đức Phật. Nếu bạn thấu hiểu lòng bi mẫn là gì và thực hành nó thì bạn thực hành Phật giáo. Không có lòng bi mẫn, bạn không thực hành Phật giáo. Đức Phật cũng nói rằng, nếu bạn có lòng bi mẫn, bạn sở hữu tất cả các giáo lý và thực hành của Đức Phật. Nếu bạn thiếu lòng bi mẫn, bạn chẳng hiểu biết gì. Giống như ta đã phân biệt ba hình thức của lòng từ ái, cũng có ba hình thức của lòng bi mẫn. Một, liên quan tới chúng sinh. Hai, liên quan tới giáo pháp. Và ba, không có sự liên quan, quy chiếu. Loại bi mẫn đầu tiên phát khởi trong ta, khi ta nhìn thấy cảnh khốn khổ, những vấn đề và những đau khổ của chúng sinh, chúng ta mũi lòng xúc động và ước muốn giúp đỡ họ thoát khỏi nỗi khổ của họ. Ta muốn làm điều gì đó cho họ. Loại bi mẫn thứ hai đánh dấu sự tăng trưởng mức độ hiểu biết của ta. Giai đoạn đầu tiên thì đầy cảm xúc và bản thân ta đau đớn trước cảnh tượng khốn khổ của chúng sinh. Việc đi vào cấp độ bi mẫn thứ hai cho thấy sự hiểu biết của ta về giáo pháp và về bốn chân lý cao quý, tứ diệu đế. Và vì thế, lòng bi mẫn của ta thì sâu sắc hơn. Loại bi mẫn thứ ba xuất hiện với sự hiểu biết toàn hảo, sự hoàn toàn chứng ngộ chân tánh của các sự việc, của tánh không. Khi đó, ta nhận thấy thật rõ ràng là thực ra những chúng sinh quá nhiều đau khổ đó không nhất thiết phải đau khổ. Họ đau khổ do bởi mê lầm, bởi họ suy nghĩ và nhìn các sự việc theo một cách thức sai lầm. Nếu họ có thể nhìn vào các sự việc một cách khác biệt, không khái niệm hóa, thì họ có thể thoát khỏi mọi đau khổ. Lòng bi mẫn trở nên vô cùng mạnh mẽ khi ta nhận ra rằng những đau khổ, mặc dù hiện diện ở khắp nơi, thực ra không có nền tảng và dễ bị tiệt trừ. Điều tách rời chúng sinh với sự giải thoát là một bức vách mỏng manh như thế. Và tuy thế do bởi vô minh, bởi hiểu sai chân tánh của các sự việc, đau khổ của họ thật dữ dội và hoàn toàn vô ích. Khi bản thân ta đã đi tới mặt bên kia của vấn đề, ta nhận ra sự phí phạm là điều khiến cho một lòng bi mẫn lớn lao sinh khởi thật tự nhiên trong ta. Đồng thời, ta mất mọi điểm quy chiếu nhờ hiểu rằng trong cách thế thực sự, vững chắc, thực có thì không hề có chúng sinh đau khổ. Dĩ nhiên, ở một bình diện tương đối, nghĩa là từ quan điểm của riêng họ, họ đau khổ ghê gớm. Sự hợp nhất của trí tuệ và lòng bi mẫn phát khởi từ việc nhận ra chân tánh của các sự việc. Đây là tâm yếu của Đức Phật. Lòng bi mẫn không có sự quy chiếu. Loại bi mẫn cuối cùng này là hình thức khách quan của hai loại bi mẫn trước, nhưng dĩ nhiên là để bắt đầu, ta phải phát triển lòng bi mẫn với sự quy chiếu. Bi mẫn có điều kiện đối với chúng sinh. Phương pháp cho phép ta phát triển lòng bi mẫn thì giống hệt phương pháp được dùng để phát triển lòng từ ái. Ta quán tưởng mẹ của ta và hình dung bà đang trải qua đau khổ ghê gớm. Hãy hình dung bà đang bị hành hạ, lòng bi mẫn của chúng ta sẽ dữ dội biết bao. Hiện nay, những chúng sinh khác như những chúng sinh bị tái sinh trong địa ngục phải liên tục chịu đựng những hành hạ ghê gớm như thế. Theo truyền thống của chúng tôi, ta nghĩ tới bà mẹ của ta Nhưng thay vì bà mẹ, bạn có thể quán tưởng tới người mà bạn cảm thấy lòng tự ái to lớn nhất và hình dung bạn vô cùng yêu thương người ấy. Làm thế nào bạn có thể đứng yên nếu có điều gì không hay xảy ra cho người ấy? Khi đã phát triển cảm xúc mãnh liệt này, bạn cố gắng trải rộng nó tới chúng sinh khác, biết rằng với tất cả những chúng sinh đó, bạn từng có mối liên hệ tương tự như mối liên hệ mà bạn hiện có với người này. Chúng ta đã lang thang trong sinh tử lâu dài, tới nỗi ở một thời điểm nào đó, tất cả các chúng sinh đều là những bà mẹ, thân quyến hay bằng hữu của ta. Tất cả những chúng sinh này đều có lòng tự ái và thiện lành đối với ta, tương tự như lòng tự ái và thiện lành mà bà mẹ của ta đã trải rộng cho ta trong đời này. Vì thế cũng là bình thường khi ta cảm nhận lòng từ, bi và sự biết ơn tương tự mà ta cảm thấy đối với bà mẹ trong đời này của ta. Ý niệm căn bản là nếu ta có thể yêu thương một người một cách mãnh liệt thì ta có thể phát triển cùng loại cảm xúc đó đối với 2, 10 hay 1.000 người hoặc hơn nữa. Trước tiên, ta phát triển lòng nhân từ và bi mẫn đối với những người gần gũi ta. Và sau đó, ta mở rộng những cảm xúc này tới những người ta cảm thấy dửng dưng. Và cuối cùng, bao gồm những kẻ thù của ta. Thay vì hình dung bà mẹ của ta hay người nào thân thiết với ta, ta cũng có thể hình dung những gì ta sẽ kinh nghiệm nếu bản thân ta phải chịu đựng những hành hạ không thể chịu đựng nổi ở các cõi địa ngục khác nhau và theo cách này phát triển một lòng bi mẫn to lớn đối với tất cả chúng sinh đang phải đau khổ như thế. Tất cả chúng sinh đều tìm kiếm sự sung sướng, hạnh phúc, yên bình và an ổn. Nhưng bởi vô minh nên họ làm điều hoàn toàn trái ngược với những gì bảo đảm cho hạnh phúc lâu dài mà họ tìm kiếm. Họ đã tích tập ác nghiệp và liên tục thu thập nguyên nhân của những đau khổ theo sau, giống như những người mù đi loanh quanh giữa một sa mạc nóng cháy, không biết cách nào ra khỏi nơi đó. Chúng ta khao khát hạnh phúc và sợ hãi đau khổ, và ở điểm này thì chúng sinh khác cũng không có gì khác biệt chúng ta. Khi ta nhận ra sự hiển nhiên này, ta ước muốn cứu giúp họ một cách tự nhiên. Ta càng phát triển lòng bi mẫn, thì nó càng trở nên tự nhiên hơn. Khi ta thiền định sâu xa và liên tục về lòng bi mẫn, ta đi tới một cấp độ, ở đó ta là lòng bi mẫn và mọi sự ích kỷ, mọi tánh duy ngã sẽ biến mất. Đây là cái ta gọi là sự hoàn toàn thành tựu lòng bi mẫn. Gampopa trích dẫn bản văn bàn về sự chứng ngộ của Đức Quán Thế Âm, trong đó có nói: nếu có một thứ có thể đặt trong bàn tay ta để tượng trưng cho những phẩm tính của Đức Phật, cái đó là gì? Đó là lòng đại bi. Ngài cũng trích dẫn kinh điển Bí Mật của các Đấng Như Lai, trong đó nói: trí tuệ cốt tủy nguyên sơ thấu biết tất cả được bắt rễ nơi lòng bi mẫn. Nếu bạn đã phát triển lòng từ ái, ước muốn hạnh phúc cho tất cả chúng sinh và lòng bi mẫn thúc đẩy bạn giải thoát tất cả khỏi sự đau khổ, có thể là bạn sẽ không còn quan tâm đến việc giải thoát riêng một mình bạn nữa. Và một cách tự động, dù bạn có muốn hay không, trong thực tế, bạn đã trở thành một Bồ Tát. Để trở thành một vị Phật toàn giác, trước hết bạn cần trở thành một Bồ Tát. Vì thế, sự phát triển lòng từ và bi là con đường chân thực, trực tiếp dẫn tới giác ngộ. Ngay cả trên một bình diện tương đối, vì có một trái tim tràn đầy lòng từ và bi có thể giúp chúng ta giải quyết những khó khăn nhất thời của ta. Nếu ta chỉ nhân từ và bi mẫn, làm thế nào ta có thể có những vấn đề về tinh thần hay tâm lý? Những vấn đề như thế phát sinh từ lòng dị kỷ, từ sự bám luyến vào cái ngã của ta và sự sợ hãi là kết quả. Không bám luyến thì không có sự sợ hãi, và không sợ hãi thì không có các vấn đề. Lòng khoan dung có thể là bước đầu tiên hướng tới lòng bi mẫn. Khoan dung có nghĩa là tha thứ, không ôm giữ sự hận thù, cố gắng hiểu biết sâu xa hơn những động lực của người khác và không lấy oán, báo oán, một thái độ căn bản, từ đó lòng bi mẫn có thể phát khởi. Lòng bi mẫn cố gắng giải quyết các vấn đề trên căn bản này. Điều này có nghĩa là nếu có người muốn làm hại bạn, bạn không dùng sự thù ghét để đáp lại thù ghét, và ở tuyệt đỉnh của nó, bạn ước muốn giúp đỡ những đối thủ của bạn thoát khỏi hận thù và những nguyên nhân của nó. Tuy nhiên, ta không nên lẫn lộn khoan dung với sự thụ động. Khoan dung không có nghĩa là chịu đựng mọi sự để cho ta bị lợi dụng và bị đánh đập. Ta nên bi mẫn và làm những điều tốt lành cho người khác và bản thân ta. Cũng có một vài điều ta không nên khoan dung, chẳng hạn như những độc chất trong tâm. Khoan dung không thích hợp với sự sân hận của ta. Ta không nên để cho sân hận phát triển và chế ngự ta. Khoan dung không thích hợp với những người giết hại và áp bức những người khác. Và ta không nên để họ làm điều đó. Ta không nên dùng đến bạo lực, vũ khí hay sự xung đột. Nhưng ta cũng không chấp nhận mọi sự một cách thụ động. Ta kiên quyết bảo vệ những gì ta cân nhắc đúng đắn, nhưng tránh làm hại người khác càng nhiều càng tốt.
Cách đối trị thứ tư: Bồ đề tâm.
Ta có thể coi quyển sách của Gampopa như một cẩm nang để đạt được Phật quả, là hình thức hoàn hảo nhất của Niết Bàn. Bồ đề tâm là điều rất cần thiết để thành tựu Phật quả. Bồ đề tâm là giới nguyện, khát khao vĩ đại, đạt được Phật quả vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Đó là ước nguyện đưa tất cả chúng sinh tới hạnh phúc viên mãn, tới sự chấm dứt mọi đau khổ, tới giác ngộ, tới Phật quả. Gampopa trích dẫn Trang Nghiêm Chứng Ngộ Viên Mãn, một trong năm luận thuyết được Maitreya truyền cho Asanga. Phát triển Bodhicitta, Bồ Đề Tâm, có nghĩa là khát khao sự giác ngộ viên mãn chân thật để làm lợi lạc chúng sinh. Bodhi có nghĩa là tâm Phật hay trí tuệ, sự hiểu biết, sự chứng ngộ. Citta có nghĩa là tâm. Vì thế, Bodhicitta có nghĩa là tâm của Bodhi. Tâm được đặt trên sự chứng ngộ. Tâm Phật, Bodhi, biểu thị các phương diện của trí tuệ và lòng bi mẫn. Trở thành một vị Phật là điều cần thiết để phát triển trí tuệ và lòng bi mẫn cùng một lúc. Bodhicitta, Bồ đề tâm, bao gồm cả hai phương diện. Chúng ta phân biệt hai loại Bồ đề tâm: Bồ đề tâm tối thượng, Bồ đề tâm tuyệt đối và Bồ đề tâm tương đối. Bồ đề tâm tối thượng tương ứng với phương diện trí tuệ, trong khi phương diện bi mẫn là cốt lõi của Bồ đề tâm tương đối.
Bồ đề tâm tối thượng.
Bồ đề tâm tối thượng là sự chứng ngộ chân lý, bản tánh tối thượng, thực tại tối thượng. Nó là Phật tánh, tâm giác ngộ, là cái bao gồm và trùm khắp mọi hiện tượng. Gampopa định nghĩa Bồ đề tâm tối thượng là sự trống không, tánh không, với lòng bi mẫn như tinh túy của nó, trong trẻo và vững chắc, không vướng mắc các cực đoan có tính chất kinh diện, lý thuyết. Đây cũng là cách được trình bày trong các kinh điển. Một Bồ Tát kinh nghiệm Bồ đề tâm tối thượng khi đạt được quả vị địa thứ nhất. Thực ra chính kinh nghiệm này đánh dấu việc đi vào quả vị thứ nhất của hành giả. Bồ đề tâm tối thượng phát khởi từ sự thấu suốt và thiền định về chánh kiến. Sự hiểu biết, trí thức về chánh kiến thường xảy ra thật lâu trước địa thứ nhất, là cấp độ mà ở đó, qua ánh chớp đầu tiên của Bồ Đề Tâm Tối Thượng, ta kinh nghiệm chân tánh của tâm ta và của các hiện tượng, bởi các hiện tượng hoàn toàn được tri giác bởi tâm thức. Tuy nhiên ta nên hiểu rằng, sự hiểu biết trí thức mặc dù cần thiết và hữu ích thì không đủ và cần được hợp nhất với kinh nghiệm của ta để trở thành sự chứng ngộ đích thực. Càng tri giác nó một cách rõ ràng thì ta càng tiến bộ từ địa này sang địa khác, để cuối cùng đạt được cấp độ cuối cùng, địa thứ 10, là quả vị của sự chứng ngộ viên mãn. Khi đó, mọi ngăn che của vô minh được dán lên, đó là Phật quả. Vì thế, sự tiến bộ của ta trên con đường Bồ Tát có thể được đo lường bằng mức độ rõ ràng, quang minh, mà với nó ta tri giác chân tánh của tâm ta. Sự nội quán Bồ Đề Tâm Tối Thượng không phải là kết quả của việc thệ nguyện, và ta không thể có được nó nhờ những gia hộ của người nào khác. Ta không thể nói đó là kết quả trực tiếp của việc nghiên cứu, quán chiếu và thực hành, nhưng ta có thể dọn đường để nó xuất hiện bằng những điều mà có thể gọi là ba cách phát triển Bồ Đề Tâm Tối Thượng. Trước hết đó là nghiên cứu, sự hiểu biết sâu xa rằng ta có thể đạt được qua việc nghiên cứu giáo lý của Đức Phật. Kế đó là sự tích tập công đức vĩ đại và trí tuệ vĩ đại. Cuối cùng đó là chứng ngộ trí tuệ bằng sự phát triển, và kế đó là sự xuất hiện của trí tuệ hoàn toàn thanh tịnh, vô niệm. Đôi khi Bồ Đề Tâm có thể phát triển qua sự hứng khởi mà ta nhận lãnh từ vị dẫn dắt tâm linh của ta, nếu ta có một người dẫn dắt như thế. Nó cũng có thể phát triển bởi năng lực của lòng bi mẫn tự nhiên của ta. Một vài phương pháp vững chắc hơn những phương pháp khác. Bồ Đề Tâm sinh khởi từ sự hứng khởi thì ít chắc chắn hơn. Bồ Đề Tâm được phát triển bởi việc thực hiện những thiện hạnh, quán chiếu về giáo lý, đạt được một sự hiểu biết sâu xa hơn về Bồ Đề Tâm, và sử dụng việc thiền định và thực hành như một cách sống là những phương pháp tốt nhất để phát triển nó.
Bồ Đề Tâm Tương Đối.
Bồ Đề Tâm Tương Đối có hai cấp độ. Một, Bồ Đề Tâm Khác Nguyện, Bồ Đề Tâm Nguyện, và hai, Bồ Đề Tâm Cam Kết. Trong chủ đề này, có một khác biệt nhỏ giữa quan điểm của Nagarjuna và của Asanga. Theo định nghĩa của Nagarjuna là điều mà Santideva và Gampopa tán thành, sự khác biệt giữa hai loại Bồ Đề Tâm này thì giống như sự khác biệt giữa việc nói tôi muốn đi Paris và việc thực sự đi tới Paris. Là Bồ Đề Tâm Khác Nguyện khi ta nghĩ vô lượng chúng sinh cư trú trong thế giới đến tận cùng của không gian đều khao khát hạnh phúc tuyệt đối và ghê sợ đau khổ. Tuy nhiên, chừng nào mà họ còn ở trong mê lầm và vô minh, họ sẽ tiếp tục đau khổ. Trạng thái duy nhất thoát khỏi mọi đau khổ là sự toàn giác. Khi đó, ta tự hứa nguyện đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, để ta có thể giải thoát họ khỏi đau khổ. Một giới nguyện như thế, được kết hợp với khao khát sâu xa thực hiện nó, là Bồ Đề Tâm Khác Nguyện. Việc có biện pháp để làm cho điều này trở thành hiện thực, chẳng hạn như bằng cách phát nguyện và tuân thủ các giới nguyện đó, bắt đầu từ một việc từ thiện, cố gắng để khoan dung hơn, hoặc bằng cách theo đuổi một chương trình thiền định hay nghiên cứu, mọi sự trợ giúp ta thực hiện ước nguyện thì theo Santideva, đó là Bồ Đề Tâm Cam Kết. Về chủ đề này, Ngài nói,
giống như người hiểu rõ sự khác biệt giữa việc muốn đi và thực sự đi, Hiền nhân nên phân biệt giữa hai điều này một cách tương ứng.
Theo Asanga, hứa đạt được một kết quả là bồ đề tâm khát nguyện, trong khi tự cam kết đưa phương tiện vào hành động để kết quả này xảy ra, tự trang bị cho nguyên nhân là bồ đề tâm cam kết. Nói cách khác, nói tôi muốn thành Phật để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh thì tương ứng với bồ đề tâm khát nguyện. Mục tiêu của ta rõ ràng, nhưng ta vẫn chưa làm được điều gì để đạt được nó. Nếu ta thêm vào, để thực hiện mục tiêu này, tôi sẽ thực hành 6 ba la mật, thì điều đó trở thành bồ đề tâm cam kết. Các nguyên nhân giúp ta phát triển bồ đề tâm tương đối là: 1. Có một vị dẫn dắt tâm linh tốt là người gây truyền cảm hứng cho ta, và 2. Sự thúc đẩy của nghiệp. Nhờ đó, ta cảm thấy một lòng bi mẫn tự nhiên. Thiện nghiệp này là kết quả của một sự tích tập vĩ đại công đức và trí tuệ đạt được nhờ những thực hành nghiên cứu và thiền định khác nhau. Các nguyên nhân giúp ta phát triển bồ đề tâm tối thượng là: 1. Hiểu biết sâu xa về giáo lý của Đức Phật. 2. Tích tập vĩ đại công đức và trí tuệ. Và 3. Chứng ngộ trí tuệ nguyên sơ vô niệm.